Tiếng nói đa nguyên.
Kính thưa quý thính giả, Linh mục Phạm Minh Triệu là cha xứ nhà thờ Bảo Long tại Nam Định. Linh mục Triệu là một người trẻ có bằng cử nhân luật và có nhiều quan tâm về hệ thống luật pháp hiện nay ở trong nước. Qua buổi xử án của tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ bởi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã liên lạc với Linh mục Triệu để thăm hỏi. Sau đây là cuộc trao đổi giữa chúng tôi là Hoàng Trường với Linh mục Phạm Minh Triệu.
Tôi là Linh mục Phạm Minh Triệu đây ạ. Tôi là cha xứ của nhà thờ Bảo Long, Nam Định. Trước kia tôi ở xứ Hàm Long, Hà Nội. Tôi mới chuyển về đây được hơn một năm. Học cùng với lại Lê Quốc Quân, hơn nhau có một khóa thôi. Trước kia tôi học luật nên tôi mới chỉ là cử nhân thôi, chứ tôi cũng chưa có lấy chứng chỉ luật sư. Cái vấn đề của tôi đó là cái vấn đề nhân quyền của con người. Tôi tư cách là linh mục đó thì tôi ao ước và tranh đấu cho cái quyền, cái phẩm giá mà Thiên Chúa đó trao tặng cho con người, như là quyền sống, quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do tôn giáo. Nó là cái quyền căn bản của con người. Và như ở Việt Nam bây giờ thì nhà nước Việt Nam... Về hình thức thì nói rằng qua hiến pháp thì nói là có tự do, nhưng mà về thực tế thì không có cái quyền đó của con người, mà ngược lại bị trấn áp. Thế cho nên là tôi cũng chỉ làm sao mà cầu nguyện và mời gọi mọi người cố gắng học hành, phấn đấu và thậm chí cả tranh đấu nữa để cho cái quyền mà Thiên Chúa ban cho con người nó được thực hiện. Đấy là cái ao ước lớn nhất của tôi, cái phẩm giá của con người nó được tôn trọng, kể cả về sự sống thai nhi cho đến nhất là những người nghèo, những người nông dân bị cướp đất. Thật ra thì... tôi có một chút liên hệ với cụ Huy Hà Vũ. Cái thứ nhất thì cái liên hệ trong cái nghề nghiệp thì tôi cũng là học luật, mà anh cụ Huy Hà Vũ cũng là người học luật và đang thực hành cái địa mình học đó, kể cả ở Việt Nam hay cả ở Pháp, nhưng mà đang thực hành cái nghề luật, cái văn phòng luật sư của anh đó, trong đó có chị vợ của anh đó. Thì có cái liên hệ thứ nhất là liên hệ cùng là mấy người học luật thì đều mong muốn là một đất nước có một cái hệ thống pháp luật và được điều chỉnh bằng pháp luật. Thế cho nên là tôi có một cái rất là chung với anh Vũ là phải tranh đấu để cho một đất nước được điều chỉnh bằng hệ thống pháp luật hoàn thiện. Thứ hai nữa là anh Vũ thì anh ấy là người đã từng đứng lên bào chữa, bảo vệ cho quyền lợi của giáo dân Cồn Dầu thuộc giáo phận Đà Nẵng. Và giáo dân Cồn Dầu cũng nhờ chúng tôi dâng thánh lễ để thắp nến cầu nguyện cho anh Vũ, là thay cho dân Cồn Dầu, và trong cái tinh thần hiệp thông của hội thánh thì chúng tôi thấy cái điều đó là có liên hệ với chúng tôi. Và cái thứ ba nữa có liên hệ đến anh Vũ, đó là tôi và anh Vũ cũng như tất cả mọi người Việt Nam đều chung một cái dòng máu của tổ tông, của tổ tiên, và muốn gìn giữ cái truyền thống đó là bảo vệ cái độc lập dân tộc, rồi làm cho đất nước của mình mỗi ngày một phát triển mạnh lên. Cần phải có những cái tiếng nói, cần phải có những cái người can đảm như anh Vũ. Thì đấy là những cái giống nhau mà tôi nhận thấy là tôi có chung với lại luật sư Vũ, với lại luật gia Vũ.
Về việc tòa án đã không tuân thủ điều 214 của luật tố tụng hình sự thì Linh Mục nghĩ như thế nào?
Cũng là những người đã được đào tạo tại trường luật của chính cái nhà nước chế độ này. Thì theo tôi nghĩ thì khi mà phiên tòa xét xử anh Vũ không tuân thủ cái nguyên tắc của luật tố tụng hình sự, nhất là vi phạm một cách trắng trợn điều 214 bộ luật tố tụng hình sự quy định về chứng cứ tại phiên tòa, thì không cung cấp đầy đủ cho bị can cũng như là luật sư bào chữa bị can đầy đủ chứng cứ để bào chữa cho bị can, thì tôi nghĩ đó là một cách vi phạm, một cách trắng trợn. Và theo thông thường nếu mà không chứng dẫn được thì phải đình chỉ hoặc là hủy cái phiên tòa này để điều tra lại, hoặc là hoãn phiên tòa để điều tra lại. Nhưng mà chính quyền thành phố, nhất là tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã bất chấp những hiến pháp, quy định trong hiến pháp, bất chấp luật tố tụng hình sự để mà cố tình diễn ra một cái vụ án, tôi có thể là vụ án trái pháp luật. Và nói một cách hơn nữa là một cái vụ án thật là, tôi nói là một cách là trơ trẽn, xấu hổ với quốc tế, xấu hổ với cộng đồng quốc tế và xấu hổ với lương tâm của những người yêu chuộng công lý, yêu chuộng hòa bình, và nhất là xấu hổ với những con người có lương tri.
Với tình trạng mà các tòa án, mà nói chung là toàn cái hệ thống tư pháp của nhà nước bây giờ đó, tiếp tục coi thường luật pháp như là đang xảy ra đó, thì theo Linh Mục, cái xã hội mình nó sẽ đi về đâu? Và người dân Việt nói chung của mình đó thì phải làm cái gì bây giờ để mà thay đổi cái tình trạng này?
Cảm ơn ông hỏi câu hỏi rất hay. Trước kia thì tôi đã có một thời gian được thực tập ở tòa án, thì tôi biết cái kiểu án bỏ túi của Việt Nam rồi. Mặc dù là trong luật tố tụng hình sự hay là luật pháp Việt Nam đều nói là án tại hồ sơ, tức là xét xử theo hồ sơ, Nhưng mà đấy chỉ là cái bánh vẽ thôi trên giấy tờ. Còn thực tế tất cả các vụ án xử như thế nào ấy, thì đầu tuần hoặc đầu quý từ bên viện kiểm sát, bên tòa án, bên cơ quan điều tra họp lại dưới sự điều chỉnh của ban tuyên giáo, ban tư tưởng, ban tuyên huấn. Sau đó khi ông đó, ông ấy sẽ chỉ đạo cái án này phải xử thế này, án kia là phải xử giấy kia. Mà tôi thấy là cái ông bí thư hoặc bên tuyên huấn làm gì có trình độ về về pháp luật, về thẩm phán. Mà cái điều quan trọng nhất đó là nó không tuân thủ cái hình thức gọi là độc lập của tòa án. Cho nên là nó vi phạm cái tránh trợn, mà không phải ngày hôm nay nó mới vi phạm, mà nó đã vi phạm từ trước tới giờ rồi. Nên tôi không có lạ gì cái cách xử án của cái nhà nước này. Nhưng mà tôi chỉ băn khoăn một điều, và tôi mong muốn một điều là có nhiều vụ án như vụ án của Cùi hay Hà Vũ, để mọi người dân Việt Nam cũng như là những người yêu chuộng người cho sự thật, những người mà được học hành tử tế, lo cho tương lai của đất nước, hiểu rõ được cái bản chất của chế độ, hiểu rõ được cái bản chất điều hành đất nước của một chế độ độc đảng, để họ có những cái cố gắng mà xây dựng lại cái đất nước này. Tôi nói là phải xây dựng lại bởi vì nó quá là xuống cấp đến mức trầm trọng báo động, ngay cả về các hình thức đạo đức cho đến là các hình thức quản lý nhà nước, nhất là trong các vụ kiện một số năm gần đây liên quan đến đất đai, liên quan đến lãnh hải và lãnh thổ của dân tộc, thì đều bị các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là hệ thống tòa án và bên cơ quan điều tra công an, nghĩa là tôi phải nói là đàn áp một cách rất là tinh vi. Cho nên là tôi nghĩ là nếu mà cái tình trạng xét xử như là cái tòa án hôm qua đó, thì về phía thực tế thì các nước nó sẽ cười cho Việt Nam. Cười cho Việt Nam là một cái đất nước thật là ấu trĩ. Nhất là cái họ không cười cho người Việt Nam, nhưng họ cười cho cái cách quản lý của cái nhà nước này, của cái chính thể này. Còn đất nước Việt Nam nếu mà cái kiểu tình trạng như thế này, thì tôi nghĩ chỉ là một sự thống khổ cho những người thấp cổ bé họng. Những người yêu chuộng sự thật thì luôn luôn sẽ bị đàn áp. Nhưng mà tôi tin rằng nếu mà nhà nước cứ tiếp tục xử lý như thế này, thì người dân Việt Nam sẽ không chịu cái cảnh bị đàn áp bất công như thế này, nhất là trái luật. Cho nên là tôi tin rằng một ngày nào đó người dân Việt Nam sẽ đứng lên để đòi cái quyền của mình, nhất là đòi cái quyền được đối xử công bằng trước pháp luật.
Như là Linh Mục đã trình bày đó, thì đây không phải là lần đầu tiên mà một cái tòa án của nhà nước làm một cái việc như vậy. Trong những cái vụ xử những nhà bất đồng chính kiến trước đây đó, thì nó cũng đã xảy ra như vậy rồi. Chỉ có điều là cái vụ xử của luật sư Cùi Hà Vũ thì nó hơi đặc biệt, vì cái nhân cách riêng của Cùi Hà Vũ, nhưng mà họ vẫn bất chấp. Thì theo như Linh Mục đó, thì dân Việt Nam, người Việt Nam phải làm những cái gì thêm bây giờ? Linh Mục vừa nói là một lúc nào đó thì sẽ đứng lên để làm thế này thế kia, thì cụ thể hóa là bây giờ có thể làm cái gì theo ý của Linh Mục ạ?
Theo ý của tôi thì thứ nhất là cần phải nhấn mà làm cho người dân hiểu được cái bản chất của chế độ, cái mặt thật của nó. Hai mà thực tế không phải là muốn hiểu được thì phải tăng cường cái hệ thống truyền thông qua thông tin này, các đài Chân Lý Á Châu VOA, rồi như đài Chân Trời Mới, các hệ thống phát sóng được nhiều hơn, hoặc cho người dân Việt Nam có một cái tần số nào đó người ta có thể nghe được nhiều các thông tin thực tế hơn. Và rồi nhất là trong các môi trường của Việt Nam ấy, bị đàn áp như vậy thì rất là khó để mà có thể có một cái thông tin chính thức. Cho nên là vì vậy mà người Việt Nam cần phải sử dụng được Internet nhiều hơn, người dân được tiếp cận với các hệ thống thông tin nhiều hơn. Thì tôi nghĩ là như là cuộc cách mạng bông hoa lài tại Bắc Phi, họ thành công được là bởi vì người dân hiểu được vấn đề, là bởi vì nhờ có các mạng truyền thông xã hội cả một cách tốt nhất, cho nên là người ta nắm bắt được các vấn đề về sự thật. Cho nên là nhờ có truyền thông thì người ta mới có hiểu biết, và nhờ có hiểu biết thì người ta mới có thể người ta thông tin được cho nhau. Còn như ở Việt Nam thì tất cả các hệ thống truyền thông, Internet, các blogger đều bị ngăn chặn. Tôi lấy ví dụ như là ngày hôm qua và ngày hôm kia xử án anh Vũ thì mạng rất là khó vào, tất cả Internet rất là khó vào, ngay cả vào anonymous.org hoặc là Sài Gòn Báo hoặc một số trang của anh Ba Sàm. Thưa anh là, cũng như là tôi nói trong cái câu trả lời thứ nhất, với cái tình hình mà hệ thống, nói chung là nhà nước Việt Nam không không sử dụng đến hệ thống pháp luật để điều hành đất nước, mà chỉ sử dụng đến cái đường lối của đảng để mà đảm bảo cái quyền lợi của phe nhóm, thì để mà cho mọi người dân sống và hiểu được cái hệ thống pháp luật, nâng cao cái sự hiểu biết để cải cách lại cái nền pháp chế của Việt Nam á, thì cần thứ nhất là cái vấn đề thông tin, cần phải có một cái thông tin, nghĩa là mọi người có thể là nắm bắt được thông tin, không phải là chỉ thông tin tuyên truyền từ một phía, từ phía nhà nước, nhưng mà cần phải nắm bắt tất cả những cái thông tin về cái tôi hay gọi là cái lề trái đó, nghĩa là cái mặt trái của xã hội đấy, nắm bắt được cái vấn đề đó. Kinh nghiệm từ các cuộc cách mạng dân chủ như tại Yemen hoặc là Libya hoặc là Ai Cập vân vân đó, một số nước Bắc Phi vừa qua, thì nhờ có thông tin về hệ thống internet rồi các hệ thống công nghệ thông tin mà mọi người có thể thông tin liên lạc được với nhau. Cho nên ở Việt Nam muốn có một cái sự thay đổi căn bản đó là thì trong hệ thống pháp luật thì cần là mọi người được nắm bắt được thông tin, rồi khi người ta có thông tin thì người ta đòi buộc cả chính phủ phải thay đổi và phải làm theo hiến pháp, làm theo luật. Chứ bây giờ ví dụ cái điều 88 của luật hình sự chẳng hạn, nó quy định rất là chung chung, không ai hiểu được cái gì cả. Rồi một số không có trình xét xử này, ví dụ như là cái vụ của anh Cú Huy Hào Vũ hôm qua chẳng hạn ấy, chỉ cái chương trình bản tin 11 giờ đêm ấy thì lại nói như con vẹt ấy, lại nói cái điều đó nó thật là nó nực cười. Cho nên tôi nghĩ là muốn cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam và cộng đồng Việt Nam muốn thay đổi được một cái hệ thống, thay đổi được tận căn để cho có một hệ thống pháp luật được hoàn chỉnh và mọi người sống và làm việc được bình đẳng pháp luật, thì cái điều đầu tiên đó phải cải cách hệ thống pháp luật, đấy là về phía quốc hội phải có trách nhiệm. Và thứ hai nữa là về phía người dân phải tích cực và phải thoát ra khỏi cái sự sợ hãi, bởi vì người dân Việt Nam quá sợ hãi, bởi vì cái hệ thống công an, hệ thống công quyền của Việt Nam, cái hệ thống trấn áp nó quá mạnh, cho nên người Việt Nam rất là sợ ảnh hưởng đến cái mạng sống của mình, đến cái danh dự của mình, rồi đến cái đồng lương của mình, cho nên họ không dám lên tiếng. Cho nên chính vì những cái lý do là một là lý do là sợ hãi, thứ hai nữa là vì lý do là miếng cơm manh áo nghề nghiệp, và cái thứ ba nữa là không có liên lạc được với nhau, không thông tin được với nhau, cho nên là người ta rất là sợ hãi và tôi nghĩ là sẽ không làm được. Nhưng mà tôi tin rằng nếu mà người Việt Nam chấp nhận đầu tư vào cái hệ thống thông tin thì hoặc là có sự cộng tác của một số các đài như là đài VOS, VOA hoặc là Á Châu Tự Do hoặc là các trang web hoặc blog nó phát triển mạnh lên, thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ thay đổi.
Dạ vâng ạ, tôi tin chắc là đồng bào của chúng ta ở trong và ngoài nước khi mà nghe được những cái lời chia sẻ của Linh Mục đó thì chắc chắn là sẽ là lên tinh thần rất là nhiều và cũng là một cái động lực thêm để mà làm việc thêm nữa trong cái chiều hướng mà Linh Mục đề nghị đó. Hiện giờ đó thì trước mắt đó là tiến sĩ của Huy Hà Vũ đang lãnh một cái án và đang nằm ở trong tù, thì Linh Mục nghĩ là chúng ta cần phải làm gì với cái tình trạng của, để giúp cho cái tình trạng của Quy Hà, ông cụ Huy Hà Vũ nó khá hơn lên?
Thật ra thì cái vụ án tôi nghĩ nó là một cái màn kịch hơn là một cái phiên tòa. Kết quả phiên tòa, kết quả thì đã có phán quyết của tòa án thì đã có rồi, là 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Cái mà bây giờ chúng ta có thể làm để giúp anh cũng như tất cả những người yêu chuộng đất nước, yêu chuộng giống nòi, yêu chuộng tự do dân chủ như anh đó, thì về phía ngoại giao thì tôi nghĩ là thật ra thì ở Việt Nam không có trông chờ gì ở phía nước ngoài, bởi vì muốn làm cho đất nước được sạch thì phải tự người Việt Nam phải đứng lên thôi, chứ không có trông chờ vào nước ngoài. Như vậy tôi cũng không có cái, tôi không thích cái điều đấy. Nhưng mà về phía trong nước á thì Việt Nam, các nhà đấu tranh dân chủ, các tổ chức như là các tổ chức luật, các tổ chức luật sư, các nhà trí sĩ yêu nước, các trí thức, các sinh viên cần phải có những cái bản kháng nghị, các bản kiến nghị lên quốc hội, lên thủ tướng, rồi lên các viện như là viện kiểm sát, hoặc để mà kháng án lại cái quyết định của tòa án. Đồng thời nữa là các phong trào dân chủ ở trong nước cần phải liên kết lại với nhau một cách nào đó, như là một cái tiếng nói chung thì có tác động hơn. Thứ hai nữa là cái vụ anh Cú Hà Vũ là một cái vụ án để dằn mặt kẻ khác, thực sự là như thế. Cho nên là dằn mặt những người nào mà muốn nói tiếng nói của lương tâm, muốn nói tiếng nói của dân chủ, muốn nói tiếng nói yêu nước thì nhìn vào cụ Huy Hà Vũ mà liệu chừng. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà chế độ này mà càng làm như vậy thì sẽ càng làm cho người dân trở nên bức xúc thôi. Tôi lấy ví dụ như là cách đây hơn 80 năm khi mà Phan Bội Châu hay Phan Chu Trinh đều là những người yêu nước, đòi hỏi cái quyền độc lập tự do cho đất nước thì cũng đều bị người Pháp hoặc là kẻ nào đứng sau đó để bán trắng cụ Phan Bội Châu hay Phan Chu Trinh cho Pháp. Nhưng mà dần dần lịch sử nó cũng sẽ thay đổi và cái bánh xe lịch sử nó sẽ tiến gần, nó sẽ nghiền nát tất cả những cái thể chế độc tài nào mà muốn đàn áp bịt miệng những người đấu tranh dân chủ. Ngoài ra về đấu tranh ngoại giao thì Việt Nam bây giờ không thể sống co cụm một mình được mà cần đến sự hỗ trợ của đồng tiền nước ngoài như là Việt Nam gia nhập WTO, rồi Việt Nam đã gia nhập cái tuyên ngôn về nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Thì nhờ cái sức ép của các tổ chức nhân quyền thế giới, các tổ chức luật sư thế giới, tiếng nói của các đại sứ quán cũng như là các tổ chức về tự do dân chủ trên thế giới lên tiếng để có một cách nào đó tác động đến cái đường lối ngoại giao của nhà nước Việt Nam, để nhà nước Việt Nam phải nhìn nhận cái quyền chính đáng của con người nói chung, nhất là qua cái vụ án cụ Huy Hà Vũ nói riêng.
Có một câu hỏi khác muốn hỏi Linh Mục là không hiểu Linh Mục nghĩ sao về vai trò của tôn giáo trong cái vấn đề này, đặc biệt là bên Công giáo.
Vâng, cái thứ nhất là qua cái thực tế 1-2 năm vừa qua thì chúng ta thấy là tổ chức Công giáo, nhất là qua cái vụ kiện và Khâm Sứ Hà Nội, Giáo Sứ Thế Hà, Cồn Dầu, Loan Lý, vân vân, nổi một là vấn đề Công giáo, chỉ có về phía Công giáo mới có đứng lên để phản đối chính quyền về vấn đề đất đai, về vấn đề cái quyền con người. À, giờ là bởi vì là Giáo hội Công giáo là một trong những cái nạn nhân chịu nhiều thiệt hại nhất của chế độ này. Thứ hai nữa là nhất là vụ anh cụ Huy Hà Vũ, thì anh cụ Huy Hà Vũ anh là người nghèo. Tôi phải nói anh là người đứng ở phía những người nghèo và anh là người có tiếng nói của lương tâm, của lương tri. À, Giáo hội của Thiên Chúa là giáo hội của người nghèo, bênh vực người nghèo. À, và chúng tôi là những người hoạt động tôn giáo. Chúng tôi không làm chính trị, có nghĩa là chúng tôi không chống đối nhà nước, nhưng mà chúng tôi chống lại tất cả những thể chế, những tổ chức độc tài hoặc là đàn áp cái nhân quyền của con người, nhất là cái quyền tự do tôn giáo và quyền tự do lương tâm. Chính vì vậy mà hoặc sự ảnh hưởng của tôn giáo trong cái vấn đề như là cụ Huy Hà Vũ này hoặc là tất cả các vấn đề dân chủ khác, nó là cái vấn đề, nó là mang tính chất bản chất của cái ơn gọi Kitô hữu thôi. Là vì người Công giáo của chúng tôi không phải chỉ biết đến nhà thờ để rửa tội, để đọc kinh, nhưng mà người Công giáo còn phải làm chứng cho tin mừng, mà tin mừng của Đức Giêsu là tin mừng của sự thật, của tình yêu. Và ai ở trong sự thật, ai ở trong tình yêu thì người đó sẽ làm chứng cho Đức Kitô. Anh cụ Huy Hà Vũ, anh là một chứng nhân của sự thật, của công lý, tiếng nói của lương tâm. Vì vậy mà có thể anh không phải là người Công giáo, chưa được chỉ phép rửa tội theo nghi thức Công giáo, nhưng về lương tâm và con người của anh cũng đã là trở thành một Kitô hữu, bởi vì anh đã can đảm làm chứng cho công lý, cho sự thật, bảo vệ cái quyền của người nghèo, bảo vệ cái quyền của lương tâm con người. Thì một cách nào đó anh đã là một Kitô hữu, và như vậy anh cũng là một thành phần trong giáo hội. Nói như vậy là nghĩa hẹp, và nói rộng hơn là ở Việt Nam có rất nhiều người Việt Nam của chúng ta yêu chuộng công lý và sự thật. Không chỉ là Công giáo, nhưng mà còn các giáo hội Phật giáo, giáo hội Hòa Hảo, giáo hội Tin Lành đều là anh em, đều là muốn nói lên cái quyền của con người. Cho nên tôi mong rằng là nhiều người hỏi là tại sao Linh Mục nói như là một người làm chính trị, nhưng không, tôi nói là Đức Benedicto 16 đã giải thích rất rõ rằng là tôn giáo không làm chính trị, nhưng tôn giáo có thể lên tiếng khi mà cái quyền chính trị của con người bị xâm phạm, thì những người hoạt động tôn giáo phải lên tiếng bênh vực. Còn như chúng tôi Linh Mục thì chúng tôi không tham gia chính trị, nhưng khi mà cái quyền chính trị của con người như là quyền tự do ngôn luận, tự do lương tâm, tự do hội họp, tự do tôn giáo bị xâm phạm thì chúng tôi lên tiếng để bênh vực và sẵn sàng thậm chí là phải hy sinh cả mạng sống mình để bảo vệ cái quyền của con người, trong đó có cái quyền chính trị của con người.
Linh Mục nghĩ sao về sự sợ hãi?
Thứ nhất là chúng ta sống trong chế độ cộng sản như ở miền Bắc là cũng quá lâu, và nhất là trải qua cái thời kỳ như là gọi là thanh trừng của cái thời kỳ Quốc dân đảng với thời kỳ đầu của Đảng Cộng sản, những cái năm 30-40, rồi những cái vụ án thanh trừng nhau đẫm máu, rồi cho đến cái vụ thời kỳ cải cách ruộng đất một cách gọi là rất kinh khủng, rồi các thời kỳ gọi là đấu tố về tư sản, thì nhà nước Việt Nam đã luôn luôn là dùng những cái hình thức cứ gọi là công an hoặc là những kẻ để mà trấn áp, hoặc là giết chết hoặc là đàn áp một cách rất là khủng khiếp. Cho nên là nó cái sự sợ hãi đó nó đi vào cái máu của cái người Việt Nam mấy chục năm nay rồi. Đấy. Thế thì cái sự sợ hãi này tôi nghĩ là bây giờ người ta vẫn còn sợ. Cái sợ đây không phải là cái vấn đề người ta sợ gì khác hơn là người ta sợ mất công ăn việc làm. Người ta sợ mất cái vị trí chính trị, vị thế trong xã hội. Bởi vì tất cả mọi cái mà bây giờ nhà nước này, chế độ độc tài này đánh vào người Việt Nam đó là cái dạ dày hết. Ví dụ như tôi là một viên chức nhà nước, tôi là một cựu đảng viên Cộng sản. Nhưng mà tôi đang ăn lương của nhà nước, bây giờ tôi mà nói lên tiếng nói của lương tâm hay tiếng nói sự thật thì tôi sẽ bị khai trừ ra khỏi đảng. Đồng nghĩa là tôi bị cắt lương, tôi bị mất nghề nghiệp và tôi sẽ bị cô lập. Và ngay cả cái mạng sống của tôi cũng không thể duy trì được. Thế cho nên là cái sự sợ hãi này nó phát xuất từ một cái điểm xem ra rất là bình dị, bình thường. Đó là cái nguồn sống của con người. Thế tôi nghĩ là cái sự sợ hãi này nó bắt nguồn từ cái đó. Còn rất nhiều như là lão thành cách mạng hoặc những đảng viên người ta rất là không chấp nhận những cái cách điều hành đất nước của hiện nay, của các lãnh đạo đất nước, của Bộ Chính trị hay là của Chính phủ. Nhưng mà bởi vì khi mà người ta nói ra, người ta sẽ bị mất việc hoặc là người ta sẽ bị khai trừ hoặc người ta sẽ bị thanh trừng, vân vân. Cái vụ này thì anh biết, anh cứ đọc các bullshit thì anh thấy là như là nhà giáo Phạm Toàn, rồi một số Nguyễn Văn A, rồi một số ông đó, thì anh biết được. Nên là cái sự sợ hãi này, tôi nghĩ là Việt Nam lúc này còn đang sợ hãi. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà nhà nước càng bắt bớ, càng đàn áp, người nông dân càng khổ cực nhiều, đau khổ nhiều, thì một lúc nào đó tức nước sẽ vỡ bờ. Và lúc đó tôi nghĩ là một cuộc cách mạng hoa lài sẽ không phải là xa đối với người Việt Nam.
Thế thì theo như cha đó thì tại sao mà cái lần này đã lại xử nặng như vậy?
Về phía tôi không có ngạc nhiên gì về cái phán quyết của án, cái án 7 năm của án sơ thẩm hôm nay ngày 4. Bởi vì tôi biết là trong nội bộ đảng có sự chia rẽ, rất là trong cái nội bộ về quyết định cho một cái án này có một cái sự chia rẽ rất là lớn. Nhưng mà nó là một cái sự thắng thế của một phe nào đó thôi. Và tôi nghĩ là chính cái vụ án của Huy Hà Vũ này nó là một cái ngoài nổ cho các vấn đề từ trong nội bộ cũng như là về phía dư luận xã hội. Tôi thì tôi không có ngại bởi vì thứ nhất là tôi là một linh mục mà tôi phải nói lên cái sự thật của mình. Giá mà tôi là một người là làm chính trị thì tôi sẽ không nói như thế. Nhưng mà tôi là một linh mục thì tôi phải có tiếng nói của một người dân Việt Nam. Thứ nhất tôi phải là người Việt Nam. Người Việt Nam muốn tranh đấu, muốn đòi hỏi cho cái quyền của người Việt Nam, cho cái độc lập tự do của người Việt Nam, cho cái sĩ diện hoặc là cái danh dự của người Việt Nam. Đồng thời tôi là một Kitô hữu, tôi phải nói lên cái quyền sống mà cái ơn gọi Kitô hữu của tôi mời gọi. Và cái thứ ba là tôi là một linh mục thì tôi không được nói dối, và tôi có nói gì thì nói. Thậm chí nếu mà tôi để làm chứng cho sự thật thì thậm chí tôi phải mất cả mạng sống, tôi cũng phải chấp nhận. Cái điều đó tùy thuộc vào ơn Chúa sẽ giúp tôi khi mà tôi phải đối diện với cái khó khăn. Thứ nhất là tôi cảm ơn các anh đã trả phỏng vấn tôi. Nói thật với anh là tôi chỉ là một linh mục nhà quê thôi, nhưng mà tôi khao khát cho một đất nước được tự do, một đất nước người nghèo được tôn trọng, sự sống của người được tôn trọng. Ít nhất là dân tộc Việt Nam không phải là một dân tộc thấp kém, như là một dân tộc có bề dày lịch sử, anh hùng và có tiếng nói trên thế giới. Cho nên tôi muốn là không phải một mình tôi chỉ là một hạt cát ở trong biển, nhưng mà nếu tất cả người Việt Nam đều cố gắng dù nhỏ thôi thì nó sẽ trở thành một cái gì đó rất là lớn. Tôi nói lại là tôi chỉ là một linh mục nhà quê rất là bình dị, không có nhiều kiến thức hoặc là tôi không được học rộng từng nhà hiểu nhiều, thì tôi nghĩ thế nào thì tôi sẽ nói như thế. Đó là cái tâm sự của tôi. Mình sống một cách làm sao để cho không phải vì riêng mình nhưng mà vì một dân tộc, vì một đất nước mà mấy chục năm qua lê lết quá rồi. Thế cho nên là giúp được ai cái gì thì mình phải giúp đến nơi đến chốn, mà phải giúp tận tình. Làm sao mà bởi vì cái ơn gọi của mình không chỉ là linh mục nhưng mình còn là đồng bào với nhau ở Việt Nam, mà khi gặp những cái hoạn nạn đau khổ, nhiều khi đau khổ họ không biết được, khi mà họ biết được thì nó đã muộn rồi. Thế cho nên là kể ra ở các giáo xứ, ở các tổ chức có những cái trung tâm tư vấn pháp lý để khi người dân bị lấy đất hoặc là bị thiệt hại về cái quyền con người, họ nếu họ nhờ mình kịp thời thì mình cứ dựa vào luật Việt Nam là ít nhiều thì mình cũng có thể có tiếng nói. Nhưng mà thực sự thì nó giống như là muối bỏ biển thôi. Tôi là phụ trách sinh viên và giới trẻ của tỉnh Nam Định, thành phố Nam Định. Thế tôi có những cái buổi tĩnh tâm cho các sinh viên, nhưng mà tôi rất buồn sinh viên ngày hôm nay là họ không quan tâm đến vấn đề của dân tộc, của đất nước, và chỉ quan tâm đến cái chuyện trước mắt, chơi bời. Thế cho nên là tôi rất là buồn. Thì tôi luôn luôn nhắc nhở sinh viên mà tôi phụ trách là không biết các bạn học cái gì, lịch sử dân tộc các bạn không nắm được thì coi như là các bạn mất tất cả. Thế cho nên là tôi chia sẻ với ông một số cái điều như vậy để nói lên cái thao thức của tôi rất là ước mong cho dân tộc mình, các người trẻ của dân tộc Việt Nam, nhất là các bạn trẻ sinh viên, ý thức được cái vận mệnh của đất nước của chúng ta trong lúc này, rồi có một cái hành động cụ thể nào đó để hướng đưa đất nước đến một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Tôi thôi xin Chúa chúc lành cho anh cũng như là cho anh chị em trong đài nhé.
Dạ vâng ạ, thưa cảm ơn cha rất nhiều. Thưa kính chào cha bình an ạ.
Nhìn nắng tha hương con ngỡ nắng hiền hòa, màu nắng hanh vàng con nhớ về quê hương yêu dấu. Một đời tha hương con nguyện cầu Chúa xót thương con, trong tình yêu dìu dắt con trên đường, chọn một đời sáng lên niềm tin. Màu nắng tha hương trong hướng gió cuộc đời, chợt thoáng ân tình con khấn cầu cho quê hương luyến nhớ. Hòa bình yêu thương luôn nguyện cầu Chúa hãy thương ban, đêm Việt Nam bừng sáng lên hy vọng và mọi người sống trong tình. Quê hương